nghĩa là Nam Thiện đóng phương trưởng, đóng cửa phương trưởng rồi lấy cho đó giải chung quanh rồi đó. À, rồi bây giờ hỏi tăng, bây giờ trong chư tăng đó ai mà nói được thì mở cửa. Không ai nói cái hợp hết thì sư chỉ kêu trời thôi, thì ngày Nam Thiện thì mở cửa đấy. Đó, thầy trò nghĩa là chỉ cần khéo thấy nhau thôi. Chính như những cái chỗ này là chỗ mà nó rất là nghĩa là tế nhị nha. Tự cũng như là phần trước, tự mình đóng thì rồi cũng tự mình mở thôi, chứ còn ai mà bây giờ bảo nói, ai nói thế cho mình đây. Đó, tự đóng cửa để cho xung quanh và bảo người nói. Đó, cho nên là vậy sao thì ngài chỉ biết kêu trời thôi chứ biết sao. Phải không? Đó, mình tự đóng được cái giải cho rồi, bây giờ bảo người ta nói rồi mở thì giờ sao, chỉ còn biết kêu trời thôi. Nhưng mà khi kêu trời ra thì ngài làm tiền, ngài liền hiểu được ý, cho nên ngay đó liền nghĩa là mở liền, khỏi cần bảo mở mà cũng tự mở. Còn mình cứ lo nói cái này nói cái kia để cho mở, nhưng mà đó là mắc kẹt đó, mình thấy được cái ý hay trong đó. Sư hỏi Nam Tuyền, tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo thì lại có lỗi hay không? Tức là tâm cũng chẳng phải Phật, rồi trí cũng chẳng phải đạo nữa, nghĩa là tâm trí đều chẳng phải hết rồi, thì giờ là có lỗi hay không? Thì Nam Tuyền đáp là có. Thì sư hỏi chứ lỗi ở chỗ nào, thỉnh thầy nói. Nam Tuyền lặp lại thì sư liền đi ra. Mình thấy câu hỏi là rất là khó trả lời, không? Tâm nó là không phải Phật rồi, trí cũng chẳng phải đạo nữa, thì tức là như sao? Tức là coi như là đã bạc cả rồi, không có kẹt, không? Tâm là trí hay là Phật là đạo, tự nhiên lại có lỗi hay không? Nhưng mà mình thấy khi mà đặt câu hỏi đó thì sao rồi? Đặt câu hỏi đó là đã kẹt rồi, cho nên mình không khéo là rơi vào bẫy. Lại có lỗi hay không? Phải không? Đó là câu hỏi đã kẹt rồi, cho nên là Nam Tiền người đáp có. Phải không? Hỏi như vậy đó là sao rồi? Thì sư thưa là lỗi chỗ nào, thỉnh thầy nói. Thì Nam Tiền lặp lại câu hỏi đó, không có nói là chỗ nào nhưng mà lặp lại thôi, thì sư liền đi ra, đó là xong. Còn mình không khéo á thì nghe nói là lỗi chỗ nào, thỉnh thầy nói, thì đó là kẹt trong cái lỗi phải. Nó lỗi chỗ nào cái là nói lỗi chỗ nào đó, đó là dính ở trong cái lỗi phải, đó là kẹt ở trong cái câu hỏi. Cho nên nói câu này đó gọi là nó tế nhị, mà giống cũng như là cái mũi kiếm mà nó có bọc nhung rồi đó. Mũi kiếm mà có bọc nhung luôn đó, tại nên mình không thấy được cái mũi kiếm nhưng mà nó đâm lúc nào cũng hay. Thì đây cũng vậy, hỏi lỗi chỗ nào thỉnh thầy nói, mình là không khéo theo cái đó trả lời là bị chết. Do đó cho nên là ngày Nam Tiền không trả lời mà chỉ lặp lại câu hỏi thôi, để cho cái người hỏi tự trả lời là xong. Sư Tượng Đường bảo chúng, cái việc này quả thật tâm vượt ngoài số lượng, cũng không chỗ hiện ra. Lão Tăng đến Quy Sơn, Tăng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Quy Sơn đáp, đem cái giường qua cho ta. Nếu là bậc tông sư phải đem việc bổn phận mà tiếp người mới được. Lúc đó có vị tăng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Sư đáp, cây bách trước sân. Vị tăng thưa, hòa thượng chớ đem cảnh chỉ người. Sư bảo, ta chẳng đem cảnh chỉ người. Tăng thưa, thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Sư đáp, cây bách trước sân. Lặp lại. Đây là ngài Thượng Đường, mà xưa là ngài Thượng Đường không có nói nhiều, chỉ gợi lên một chút rồi để cho cái người mà tham vấn đó, họ ra họ thấy hoặc là thưa hỏi, gợi cho họ để rồi khiêu cho họ tỉnh thôi. Cho nên khi Thượng Đường thì ngài báo cái việc này đó, quả thật là cái tâm mà nó vượt ngoài số lượng á, nó cũng không có chỗ để mà hiện ra. Tức là tâm mà vượt ngoài số lượng, tức là tâm mà chân thật đó, nó cũng không có chỗ để mà hiện ra. Bởi vì có chỗ á, là tức bị thấy rồi. Còn đây là cái tâm vượt ngoài số lượng. Cho nên là ngài nhấn mạnh lão tăng đến Quy Sơn, thì thấy vị tăng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, thì Quy Sơn này bảo là đem cái giường qua cho ta. Cho nên ngài đó, nếu là bậc tông sư là phải đem cái việc bổn phận mà tiếp người mới được thôi. Vậy thì Quy Sơn bảo đem cái giường qua, thì vậy là ngài cần cần cái giường đó làm gì mà bảo đi đem qua. Cho nên mình phải thấy được cái đó. Hỏi ý tổ sư bảo đem cái giường qua, thì ngài cần cái gì? Cho nên mình theo cái, gọi là theo cái chỗ mà cái giường đó để mà hiểu đó, là quên mất cái việc bổn phận của mình. Mà chính khi đó nghe bảo vậy đó, bảo đem cái giường qua đó, thì mình thấy ngay khi mà đem cái giường đó thì phải thấy được cái gì đó, thì đó mới là cái bổn phận. Cho nên lúc đó thì có vị tăng mới hỏi lại ngài thế nào là ý tổ sư từ tây sang, thì ngài đáp là cây bách trước sanh đó. Trên đây gọi là trong người thiền gọi là một cái công án mà nổi tiếng đó. Hỏi thế nào là ý tổ sư từ tây sang thì đáp là cây bách trước sanh vậy thôi. Thì như vậy để cho thấy rõ ngài mà đáp được như vậy đó là quả thật là trong lòng của ngài á là nó rỗng rang không một vật gì hết, cho nên mới đáp được như vậy chứ không phải là thường. Hỏi là hỏi ý tổ sư thế nào, phải không, mà ngài chỉ đáp là cây bách trước sanh thôi. Thì vậy cho thấy rằng trong lòng của ngài đó nó sạch trơn không có vật gì hết, cho nên mới đáp vậy. Chứ nếu mà trong lòng của ngài mà có chút kiến giải thì đáp khác rồi, phải không, có chút kiến giải là đáp khác rồi. Nhưng mà ông Tăng ông chưa có thấy được chỗ đó, tức là ông còn kẹt ở trên cái kiến giải, cho nên là mới bảo rằng hòa thượng chớ có đem cảnh mà chỉ người. Hỏi là họ ngài đáp là cái vách, thì ông chưa thấy là cái vách là tức là cảnh trước mắt thôi, cho nên bảo là chẳng đem cảnh chỉ người. Thì cái này đó giống cũng như là cái gì, coi như ông Tăng này trong bởi vì trong lòng á còn có vật, ngài thì trong lòng nó rỗng rang không vật, cho nên ngài đáp vậy. Nhưng ông Tăng thì trong lòng nó còn có vật, cho nên nghe nói cây bách thì tưởng là cây bách, cho nên mới nói là chớ có đem cảnh chi người. Đó coi như giống như là còn dò hỏi giá cả, chỉ là chỉ thẳng vậy rồi mà còn dò hỏi giá cả trở lại. Cho nên là sư mới bảo ta chẳng có đem cảnh chi người, nói như vậy, ngài nhấn mạnh như vậy mà ông Tăng còn chưa hiểu, phải không? Ta chẳng đem cảnh chi người. Cái chỗ này mình nếu mà thấy cho thật kỹ thì mới thấy nghe là ngài Triệu Châu cũng rất là từ bi, phải không? Ông Tăng giống như là dò hỏi giá cả thì ngài coi như đem hết giá chỉ hết giá chỉ mà cũng chưa hay, nghĩa là không có đem cảnh. Thì ông Tăng còn hỏi thêm cái nữa, vậy thế nào để ý tổ sư từ tây sang, sư nhấn mạnh trở lại cây bách trước sanh. Cho nên chỗ này á là cái chỗ mà gọi là cái người học thiền mà muốn mà đi sâu á là phải thấu suốt ở chỗ này. Tức là sao? Tức là phải sạch hết mọi cái khái niệm về thiền. Muốn hiểu chỗ này là phải sạch hết mọi cái khái niệm về thiền, mọi cái kiến giải về thiền thì mới thấu được. Nghĩa là phải coi cũng như là trần trụi hết để mà đứng trước ngài á, đối trước ngài đó thì mới cảm thông được. Còn có một chút cái gì gọi là hiểu về thiền đó là chưa qua được cái chỗ này. Cho nên ngài đáp cây bách trước sanh, đó là cái khéo léo. Bây giờ mình có thể mình đáp thay thế câu khác. Hỏi thế nào ý tổ sư từ tây sang, thì mình có thể đáp ngay trước mặt đây, không? Bình bông nải chuối. Chưa thì ngài đáp là cây bách trước sanh, ở đây mình đáp là bình bông nải chuối thì xong. Còn thêm một chút nữa là kiến giải gì đó, chút hiểu biết gì trong đó là lầm. Cho nên đây ngài mới nói tiếp, sư lại nói lão tăng 90 năm về trước thấy dưới mã tổ hơn 80 vị thiện tri thức, mỗi người đều là bậc tác gia, chẳng giống như hạng tri thức ngày nay, trên cành nhánh mọc thêm cành nhánh, đều là cách bậc thánh lâu xa, một đời chẳng bằng một đời. Chỉ như Nam Tiền bình thường nói, cần nhầm trong dị loại mà đi, làm sao lãnh hội. Hiện nay trẻ con nhầm ngã tư đường, nói lăng nhăng để được cơm ăn, tìm lễ bái. Nhóm 200-300 chúng nói ta là thiện tri thức, ông là người học. Tức là đây là ngài muốn nhấn mạnh, ngài nói thêm, ngài thuật lại, ngài ở trước kia đó 90 năm về trước thì lúc này coi như ngài đã cũng trăm mấy rồi phải không? Ta 90 năm về trước là thấy Dương Ma Tổ đó hơn 80 vị tiện tri thức, nhưng mà mỗi vị đều là cái bậc tác gia hết. Tác gia tức là người đã là nổi bật, người sáng đạo đó. Còn không giống như những hạng tri thức ngày nay ở trên cành nhánh mà mọc trên cành nhánh là tức là dây dưa trên chữ nghĩa, cành nhánh ngọn ngành rồi thêm ngọn ngành nữa, dây dưa trên chữ nghĩa, trên đó là nảy sanh hiểu biết, rồi nghĩa là để mà bắt cầu cho những cái tình thức nó đi, cho nên gọi là cành nhánh là thêm cành nhánh nữa. Thì như vậy đó là cách gọi là cái bậc thánh đó, nó càng lâu xa, cho nên là một đời nó không bằng một đời. Cho nên ngài muốn chỉ lại, cũng như ngài Nam Tiền nó bình thường cho nó là cần nhầm trong dự lội mà đi. À, trong dự lội tức là sao? Tức là cần phải đi ở trong loài lừa, ngựa, trâu, chó đó, gọi là dị loại đó. Còn cái hiện nay thì cái trẻ con á cứ nhầm trên ngã tư đường, cứ nói lăng nhăng để mà mong được cơm ăn, rồi tìm được lễ bái, nhóm 500-300 chúng nói ta là thiện tri thức, còn ông là người học. Tức là còn thấy có ta là hiểu thiền, ông là chưa hiểu. Ta là thiện tri thức, còn ông là người học. Mà cần phải hiểu được, cũng như ngày Nam Tiền nói là cần phải nhầm ở trong dị loại mà đi. Cho nên đây là những người học thiền, nhất là mình bây giờ đó, nghĩa là thiền nó cũng nhiều rồi, hiểu thiền cũng khá rồi, nhiều người hiểu thiền khá rồi, cho nên là phải nghiệm kỹ mấy chỗ này đó thì mới có chỗ sống thực.